SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi lại gặp anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý trong chương trình thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS Radio và xin kính chào anh Phan Bắc.
Thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục trả lời các câu hỏi của quý thính giả gửi về cho Ban Việt ngữ. Dạ, thưa anh Lộc, hôm nay thì chỉ còn một vài hôm nữa là hết hạn nộp hồ sơ thuế, phải không anh? Nếu những người chưa khai thuế thì phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, nếu mà chúng ta tự khai thuế lấy, tức là self-preparer, thì chúng ta có đến ngày 31 tháng 10 để mà nộp hồ sơ thuế. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nhờ một cái người đại diện khai thuế mà có đăng ký, tức là registered tax agent, thì chúng ta sẽ còn nhiều thời gian hơn. Có nhiều trường hợp nó đi tới khoảng tháng 3, tháng 4 hoặc là tới tháng 5, năm sau mới là hết hạn. Đó, và nếu mà chúng ta muốn ý định mà đổi kế toán đó, thì cái tốt nhất là chúng ta cũng nên khuyên là nên thay đổi trước ngày 31 tháng 10 để mà bỏ vào cái lịch của cái người kế toán đó. Hoặc là nếu mà những năm trước mà chúng ta khai cá nhân mà năm nay mà mình có thể có một vài trường hợp đó, có thể là năm nay có thể là mình phải khai thuế thì mình phải đóng thuế lại cái số tiền nó lớn, thì mình có thể là mình nhờ một người đại diện khai thuế khai cho mình, thì nó kéo dài được tới qua tới năm sau, tức là được vài tháng để mà cái số tiền đó có thể là mình bỏ vào nhà băng thì mình cũng có liệt được tiền lời đó anh. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải báo cho cái người đại diện khai thuế đó biết trước để mà họ bỏ mình vào trong cái lịch của họ để mà chúng ta được cái thời hạn nó dài hơn đó anh. Còn nếu mà chúng ta tự nộp lấy mà chúng ta không nộp đúng thời hạn thì có thể là chúng ta sẽ bị phạt cái phần nó gọi là late lodgement penalty. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của anh. Dạ thưa anh, một câu của thính giả gọi điện thoại tới thì nói thế như thế này. Tôi 50 tuổi ở Việt Nam mới sang, chưa có tư cách thường trú. Tôi có đi làm một số việc bán thời. Vậy tôi có phải đóng thuế không thưa anh? Đó là câu thứ nhất. Và nói thêm là ông không có nhận được tiền trợ cấp Singaporean, thưa anh Lộc. Dạ.
Dạ thưa anh, thì cái quan trọng đó anh là thứ nhất là nếu mà qua đây á, với cái tư cách là nếu mà mình đi du lịch á, thì trong cái visa mình họ sẽ cho biết là mình có được làm hay không. Cái thứ hai á, là nếu mà mình qua đây để mà có ý định mà ở đây một cái tương lai dài đó, ở đây luôn đó, thì có thể là mình sẽ được coi như là công dân Úc đối với lịch thuế, tức là resident for tax purpose á. Là nếu mà mình ở đây một thời gian dài và mình ý định là tương lai mình sẽ ở đây luôn đó, là sở thuế họ có thể là được chấp nhận như vậy. Thì chúng ta được coi như là cái người mà công dân Úc, thì khi mà chúng ta làm đó thì cái lợi tức đầu tiên của chúng ta một cái phần đầu là thường là khoảng 18.000 mấy cho nguyên năm. Nếu mà ở đây nguyên một năm thì là chúng ta sẽ không phải bị đóng thuế. Do đó nếu mà mình làm việc bán thời mà cái số tiền ít và chúng ta không có bị trừ thuế thì có thể là chúng ta không cần phải khai thuế. Nhưng mà nếu mà có bị trừ thuế, tức là trước khi mà chủ nhân họ trả cho chúng ta mà họ trừ một phần nào đó, thì chúng ta nên khai thuế để lấy lại cái tiền bồi hoàn đó lại. Thì xin lưu ý, đây là cho những người mà áp dụng là mình là công dân Úc đối với lịch của thuế mà thôi. Còn nếu mà chúng ta là công dân ngoại quốc, tức là không được coi là cái resident for tax purpose đó, là chúng ta là sẽ là công dân ở của nước ngoài đó, thì mỗi một đồng bạc mà chúng ta làm ở nước Úc này, chúng ta sẽ bị đánh thuế trên cái số tiền đó. Dạ thưa anh.
Dạ thưa anh, cái câu hỏi thứ hai, ông nói như thế này, ông được con bảo lãnh qua, và con của ông dự tính mở một cửa hàng, mà nhiều người cho biết rằng nếu chỉ nhận tiền mặt, thì sở thuế có lưu ý không, và có qua mặt được sở thuế không? Con tôi cho tôi làm quản lý với công việc toàn thời, thì tình trạng thuế vụ của tôi như thế nào thưa anh Lộc? Trả lời. Dạ.
Dạ thay cái câu hỏi này đó thì nó cũng hơi khá mà nó rườm rà để mà trả lời. Cái thứ nhất là chúng tôi khuyên quý vị là nếu mà chúng ta muốn mở một cái doanh nghiệp hoặc là một cái kinh doanh á, trước hết á, chúng ta nên coi thử cái cấu trúc nào mà nó tiện lợi cho chúng ta, để mà chúng ta làm mà để mà giảm thuế tối đa cho chúng ta. Có thể là thay vì đứng tên một cá nhân hoặc là một cái tổ hợp của hai người, thì chúng ta nên nghĩ tới mở một cái công ty hoặc là một cái family trust, để, tức là một cái quỹ khác, để mà mình có thể mình chia tiền ra cho nó dễ dàng. Cái đó là cái quan trọng mà chúng ta nghĩ tới. Tại vì á, nếu mà mặc dù chúng ta làm tiền mặt thì cũng không có gì sai trái cả. Tuy nhiên chúng ta phải giữ sổ sách kỹ càng, giấy tờ đồ cho nó rõ ràng. Tại vì sở thuế họ lúc này đó là họ cũng chú trọng tới những người nào mà làm trong cái dạng mà nó gọi là trong cái những cái industry, cái ngành nghề mà tiền mặt, tức là cash economy. Và đặc biệt là những người nào mà làm đó là họ chú trọng hơn nữa, là nếu mà trong những ngành đó mà những người mà xài mà không, tức là không có nhận tiền qua trả bằng thẻ credit card hoặc là cái Apple machine đó, thì họ sẽ chú trọng hơn. Và cái thứ nhất là họ sẽ coi tới đó, là họ sẽ coi coi chúng ta giữ sổ sách như thế nào, tiền thu nhập như thế nào, mỗi ngày tiền đi ra đi vô nó có cái sổ ghi xuống đàng hoàng hay không, và mình cái số tiền mình làm được đó trong từng hoặc là mỗi ngày đó mình có bỏ vào nhà băng hay không. Và đó là những cái mà thứ nhất là họ sẽ check cái đó. Cái thứ hai đó là khi mà họ đến mà để mà họ kiểm tra đó, thì một trong những cái mà họ sẽ lưu ý tới là cái bank statement của chúng ta, tức là tiền bạc đi ra đi vô trong sổ băng của chúng ta, không phải là cái sổ băng của business mà cái sổ băng của cá nhân của chúng ta nữa. Tức là coi tiền bạc ở đâu mà, và họ sẽ coi cái cuộc sống của chúng ta nữa, coi là ví dụ như là mình khai cái lợi tức của mình rất là thấp, nhưng mà tại sao mà mình có được những cái con số tiền lớn mà để mua xe hoặc là mua nhà vân vân. Đó là những cái mà họ sẽ chú trọng tới. Do đó cái mà chúng tôi khuyên quý vị đó là không phải là để cách mà để mà trốn thuế, là tức là không có khai một cái tiền, mà cái tốt nhất là chúng ta tìm cách để mà chúng ta chạy thuế, tức là cái những cái cấu trúc mà cho nó hợp lệ để mà chúng ta chạy. Ví dụ như mướn những người trong gia đình làm quản lý như trong trường hợp này thì không có gì sai trái cả, tức là coi đó là cũng là một cái cách để mà trả lương cho những người mà trong gia đình làm cho chúng ta. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, thì cái câu anh trả lời sau cùng đó thì dường như chưa đầy đủ, là ông có hỏi rằng tình trạng thuế má của ông, thuế vụ của anh, của ông ta nếu mà làm quản lý cho đứa con đó, và trong tình trạng là ông được bảo lãnh sang sống tại Úc này và chưa có tư cách thường trú nhân, thì thưa anh có khác với cái câu trả lời của anh lúc đầu không? Và xin anh lặp lại lần nữa. Dạ.
Dạ thưa anh, thì tức là một trong gia đình mướn mình như quản lý, tức là mướn mình như là một cái người công nhân, nhân viên của một cái công ty hoặc là một cái cơ sở đó, thì nó cũng không khác như là mình đi làm cho những người khác mà thôi. Với cái điều kiện á, là thứ nhất là phải trả nó cũng là tương đối là trong cái giá cả đồ nó cũng đúng đầy đủ, đúng hợp lệ, là không có gì sai trái cả. Tức là mình mướn hoặc là mình đi làm cho một cái người khác thì cũng không có gì sai trái, với điều kiện là trong cái visa của chúng ta được quyền phép để mà được đi làm, chứ không phải là nếu mà mình là trong cái visa mà không có được làm, tức là mình qua đây mà mình làm trái với luật lệ, thì đó là cái mà mình sẽ bị trở ngại với bộ di trú.
Dạ vâng, hy vọng rằng thính giả này gọi điện thoại đến chúng tôi và cũng hài lòng với câu trả lời của anh Lộc. Và một câu hỏi thứ nhì là tôi gần đến năm 65 tuổi và chuẩn bị về hưu. Vậy theo anh Lộc thì khi về hưu tôi nên rút tiền ra từ quỹ hưu bổng cùng một lúc vì không bị thuế, hay là nên giữ lại trong quỹ thưa anh?
Dạ thưa anh, cái câu hỏi này đó anh, mặc dù nó rất là đơn giản nhưng mà nó có nhiều cái khác nhau, cái những cái câu trả lời nó có tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của mỗi người anh. Tại vì đó, như chúng tôi thường lặp lại đó là nếu mà chúng ta trên 60 tuổi và chúng ta nghỉ hưu thì là chúng ta có quyền chúng ta rút cái số tiền từ quỹ hưu bổng ra bất cứ lúc nào cũng được và sẽ không bị đóng thuế. Tuy nhiên nếu mà chúng ta rút ra thì chúng ta phải coi là mình rút tiền đó ra để làm gì. Tại vì đó, nếu mà chúng ta để trong quỹ hưu bổng sau 65 tuổi trở đi đó, là cái số tiền đó mình có thể từ cái tiền mà bị đóng thuế, tức là cái tiền mà mình bỏ vào quỹ hưu bổng, thì quỹ hưu bổng sẽ tạo ra lợi tức. Cái số lợi tức đó sẽ không bị đóng thuế nếu mà mình đổi nó qua cái dạng nó gọi là pension pay, tức là mình rút ra từ phần để mà mình tiêu xài, thì cái mặc dù cái tiền ở trong cái super đó nó tạo ra lợi tức, chúng ta sẽ không bị đóng thuế ở trong đó. Và đó là cái mà có thể là mình có thể làm được. Tại vì như chúng ta biết, nếu mà chúng ta rút hết tiền đó ra và chúng ta bỏ vào, ví dụ như bỏ vào nhà băng, thì cái số tiền trong nhà băng đó, khi mà chúng ta rút tạo ra tiền lời trong đó, thì chúng ta sẽ phải đóng thuế. Còn trong quỹ hưu bổng, có thể mình có thể có một cái phương pháp để mà làm, để mà không có đóng thuế. Và sau này, cái số tiền từ quỹ hưu bổng này, mình cũng có thể mình sẽ chuyển cho những cái, nếu mà mình không có xài mà dư, thay vì mình đem ra mình cho con cái, thì để trong đó tương lai mình cũng có thể mình biến những cái mà phần cái tiền đó có thể là sẽ cho con cái mà không bị đóng thuế. Tại vì nó trong cái hưu bổng này đó anh, thật sự là cái luật lệ nó rất là rườm rà, nó có nhiều, nhưng mà nó cũng có nhiều cách thức. Nếu mà mình đi đúng hướng thì là mình sẽ đóng thuế rất là thấp hoặc là miễn thuế rất là cao đó anh. Do đó cái mà chúng tôi khuyên quý vị đó là nếu mà lớn tuổi mà có ý định mà rút tiền hưu bổng đồ thì nên gặp những người cố vấn về hưu bổng, tức là về hưu bổng đó thì họ mới nắm được những cái luật lệ trong hưu bổng, tức để mà chỉ dẫn cho chúng ta một cách cận kẽ về cái phần này đó. Dạ.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ ba là thưa em có nhà cho mướn và mỗi hai tuần lễ em đi thu tiền nhà và nếu cần sửa chữa nhà em cũng tới để xem xét để sửa khi cần. Vậy tài khóa năm 2017-18 em được lên cây số transport này không? Tức là lệ phí về di chuyển này không ạ? Xin anh cho biết. Dạ.
Dạ thưa anh, thì rất tiếc là trong năm vừa qua đó anh, là luật lệ nó đã được thay đổi. Do đó là những cái mà chi phí mà trong cái việc mà đi thu tiền nhà, đi sửa chữa nhà vân vân, thì đó là những cái mà sẽ không được khấu trừ cho cái phần mà nếu mà chúng ta có nhà cho mướn. Và đó là cái luật sau này là họ đổi. Ngoài cái trận này thì như chúng tôi có trình bày đó là trong năm trước đó là những cái nhà cửa mà khi mà mình mua, tức là có những cái thường là mình có những cái chiếc cụ hao mòn trong đó, tức là depreciation trên những cái mà tài sản đồ, những cái dụng cụ trang thiết bị đồ ở trong cái nhà đó khi mà mình mua đó, thì trong đó là sẽ có cái trị giá của những cái phần đồ đó. Tuy nhiên là năm vừa qua là chính phủ đã đổi lực đó để mà cho không cho phép chúng ta được khai khấu trừ nữa, tức là hai cái phần mà nó liên quan tới nhà cho mướn đó là chúng ta sẽ được không được khai, tức là cái travel expense, tức là những cái chi phí di chuyển hoặc là cái chi phí mà chiếc cũ hao mòn. Dĩ nhiên nếu mà chúng ta tự bỏ tiền ra sau khi mà mình mua nhà để mà sửa chữa thì chúng ta sẽ vẫn được tiếp tục khai khấu trừ những cái chiếc cũ hao mòn đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Câu hỏi của thính giả như thế này: trong những chương trình trước anh có đề cập đến dự luật chính phủ định đưa ra nhằm khoan hồng cho các chủ nhân đóng tiền hưu bổng trễ cho nhân viên. Không biết đến bây giờ luật đã được ban hành chưa? Và nếu tôi muốn tự nguyện đóng thì phải làm sao thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì xin cảm ơn anh. Cái phần này, dạ, những cái mấy tháng trước đó, thì chúng tôi có đề cập đến là khi mà Bộ trưởng Ngân khố đó, ổng có đưa ra cái dự luật này là muốn là khoan hồng cho những cái chủ nhân mà đóng tiền hưu bổng trễ cho nhân viên. Thì như chúng ta biết đó, là cái mỗi cái tài khóa, mỗi cái 3 tháng đó, là được bắt buộc chúng ta là phải đóng thuế cho, đóng tiền hưu bổng cho nhân viên của mình. Và nếu mà chúng ta không đóng đúng cái thời hạn là chúng ta, thứ nhất là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế cho những cái chi phí đó. Cái thứ hai là chúng ta sẽ không được mà bị phạt tiền hành chính nữa. Và cái thứ ba đó là có thể khi mà chúng ta nộp trễ, họ sẽ phạt chúng ta gấp 200 lần của cái số tiền mà mình đóng nữa. Do đó là nó rất là cao. Do đó là cái đó là cái mà luôn luôn là chúng tôi cũng khuyến khích khách hàng của mình, đó là nên đóng tiền hưu bổng trước. Thí dụ như là mình có tiền hưu bổng cho nhân viên và mình có tiền mà thiếu nợ thuế đâu. Nợ thuế thì có thể mình trả trễ chút thì họ bị phạt chỉ có tiền lời chút đỉnh thôi. Nhưng mà nếu mà cái tiền hưu bổng á, nếu mà chúng ta bị không những bị tiền phạt mà chúng ta còn bị cái tiền mà không được khấu trừ cho toàn bộ cái số tiền đó nữa. Do đó là chúng ta phải nên làm đóng đúng cái ngày. Và cũng nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắn nhủ quý vị đó là ngày 28 này là ngày 28 tháng 10 này là ngày cuối cùng để mà chúng ta đóng cái tiền hưu bổng cho nhân viên của chúng ta cho cái tài khoá vừa qua, cái quarter vừa qua, và chúng ta nên làm cái đó. Cái mà về lực mà chính phủ dự định đưa ra đó anh, là cái này là để mà khoan hồng, tức là nếu mà chúng ta đã trễ trong những cái thời gian trước đây, từ cái ngày mà luật nó đưa ra đó, là nếu mà chúng ta đã đóng trễ đó, thì khi bây giờ mình đóng lại thì mình có thể mình khai khấu trừ thuế cho những cái tiền đó. Rất tiếc là đến bây giờ đó, đến ngày hôm nay thì cái dự luật này cũng chưa được ban hành để mà thành lực, và do đó thì nó cũng còn là đang bấp bênh như vậy. Thì theo như chúng tôi được biết đó, là đối với sở thuế đó, tại vì chưa thành lực thì là họ cũng chưa có được mà phép mà cũng như là cho chúng ta khai khấu trừ những cái phần đó. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể là chúng ta tự nguyện chúng ta đóng thôi, thì có cái phần giảm nào là sở thuế sẽ rất là nhân nhượng tới phần đó, tại vì cái dự luật nó cũng đang được bàn thảo đó anh. Thì theo như những chuyên gia thì họ khuyến khích là nếu mà chúng ta đã đóng trễ hoặc là trễ những thời gian trước đó, thì chúng ta nên đóng trước, nên làm để mà nó được giảm. Có khi đó là sở thuế họ cũng sẽ dựa theo cái dự luật này mà họ cũng khoan hồng cho chúng ta để mà không có tính những cái tiền phạt đồ này nọ vân vân. Dạ thưa anh, còn đến khi nào mà dự luật được ban hành thì chúng tôi sẽ đi sâu vào để mà trình bày cho quý vị biết. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi chót, không biết có giống câu hỏi trên hay không thưa anh. Tôi năm nay cũng gần 60 tuổi và vừa mới nghỉ việc. Vậy tôi có thể rút hết tiền hưu bổng ra không? Nếu tôi giữ lại và sau này tôi tìm được việc khác thì tôi có thể rút ra không thưa anh? Dạ.
Dạ thưa anh, thì theo cái luật hiện hành đó anh, là nếu mà chúng ta qua cái tuổi nó gọi là reservation age, tức là qua cái tuổi thứ tùy theo cái năm sinh của chúng ta, nhưng mà nói tóm lại là từ đây khoảng 57, 58 rồi trở đi đó, là chúng ta có thể chúng ta rút cái tiền đó ra, dưới điều kiện là chúng ta nghỉ việc. Và cái ý định, và chúng tôi xin lưu ý cái chữ là ý định, tức là cái intention của chúng ta là không trở lại làm việc nữa, tức là cái ý định thôi. Thì lúc đó cái tiêu chuẩn là chúng ta có thể chúng ta rút cái tiền hưu bổng ra. Và nếu mà chúng ta qua 60 tuổi thì cái dưới 60 tuổi đó thì có thể là một phần đó là chúng ta có thể lấy ra không đóng thuế, nhưng mà một phần có thể đóng thuế. Tuy nhiên khi mà chúng ta qua nhẹ 60 tuổi mà thường á là chúng ta có một tiền trong quỹ hưu bổng thì là chúng ta sẽ không có bị đóng thuế đó, ngoại trừ là có những cái quỹ hưu bổng mà nó gọi là untaxed element từ những cái cơ quan chính phủ trước đó anh. Thì là còn ngoài ra đó là tất cả đều là được cái phần mà đóng không đóng thuế đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta sau 60 tuổi đó, và sau này mà nếu mà chúng ta ở nhà chúng ta chán quá, chúng ta nói thôi bây giờ chúng ta đi làm lại đó, thì tới lúc đó là họ sẽ dựa theo cái luật hiện hành lúc đó, là tức là nếu mà bây giờ chúng ta không lấy ra, chúng ta đợi sau này qua 60 tuổi và chúng ta lúc đó chúng ta đã đang đi làm lại, thì rất tiếc là tới lúc đó thì chúng ta chỉ lấy được cái 10% mà thôi, qua cái trường hợp nó gọi là transitional to retirement mà thôi, chứ chúng ta không lấy được hết, tại vì chúng ta lúc đó chúng ta còn đang đi làm. Còn nếu mà chúng ta nghỉ việc, tức là trong cái thời gian mà chúng ta xin lấy tiền super mà chúng ta không có việc làm, thì chúng ta có quyền đủ tiêu chuẩn để mà chúng ta lấy nha. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Hy vọng rằng quý thính giả, vị thính giả này hài lòng với câu trả lời của anh, và cũng vừa hết giờ cho tiết mục thuế vụ tối nay thưa anh. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc là những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio, và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe. Dạ xin chào anh Phan Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.